Như vậy hôm trước quý vị học đến năm cái biến hành, năm cái biệt cảnh xong rồi không? Bây giờ đến 11 cái thiện tâm sở. Mà 11 cái thiện tâm sở, đứng đầu cái thiện tâm sở là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh nan, bất phân dật, hành xả và bất hại. Như vậy có thể nói đối chiếu 11 cái thiện tâm sở này đứng vào mặt thế gian thì nó là 11 cái vị quan mà trung thành nhất đối với đất nước, đối với tổ quốc. Nó là trung thành đối với vua, đối với dân nữa. Thế thì 11 cái thiện tâm sở này trong duy tích học nó là 11 cái điều mà có thể đưa chúng ta lên mặt thánh một cách dễ dàng. Thế nên gọi là 11 có thiện tâm, tâm sở, tức là đây là những vị quan trung thành. Và nói theo duy thức, tức là những cái tâm sở rất tốt nhất để đưa chúng ta từ phàm phu lên bậc thánh đi. Thế là bây giờ quý vị nghe cái sự tương đồng giữa con người và vũ trụ. Bởi vì ai là gia thức là nó làm gì? Nó gồm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Và A là gia thức, tức là năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Như vậy là năng tàn là cái chỗ, là cái nơi nó quân chứa tất cả chủng tử thiện và ác. Sở tàn là cái chỗ chứa có tất cả các chủng tử thiện và ác. Thế thì chúng ta nghe cái chủng tử này, rồi chúng ta nghe những cái tương quan giữa vũ trụ, nó có liên quan gì đến ai là gia thức, và ai là gia thức nó làm cái nhiệm vụ gì đối với con người và vũ trụ. Cho nên đây là vấn đề khó. Các vị phải nghe duy thức, phải lắng nghe cho rõ, vì đây nó không phải là những cái môn bình thường như các cái môn luân lý đạo đức dễ hiểu, nhưng mà đây là cái môn vừa tâm lý học vừa triết, mang cái tính chất triết học. Thế thì bây giờ chúng ta nghe là trong thế gian chúng ta thường một năm có mấy mùa? Có 4 mùa: xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, phải không? 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Và mỗi một tháng như vậy có mấy tiết? Mỗi tháng như vậy có 2 tiết, từ tiết thanh minh, tiết tốc ngũ, tiết đệ hàng, tiết đồng chí, cho đến cái tiết đồng chí chẳng hạn. Thế thì là mỗi một năm như vậy có 24 tiết, phải không? Thế thì năm có 4 mùa và có 24 tiết. Thế thì tâm nhân thể của ta có bao nhiêu đốt xương sống? Có 24 đốt xương sống. Bây giờ đếm từ trên xuống dưới là mỗi bên là nó có 12 cặp, tức là 24 đốt xương sống. Để đếm coi, bây giờ ngồi đó đếm cũng được. Có 24 đốt xương sống, rồi có 24 cái nhịp thở trung bình trong mỗi phút. Trong mỗi phút như vậy chúng ta thở trung bình là 24 cái nhịp thở. Lưu ý nó tương quan, nó mật thiết đến như thế. Mà từ trước nay chúng ta thở là thở mà không biết nó có bao nhiêu cái nhịp thở trong mỗi phút. Chứ mỗi phút như vậy trung bình mỗi người thở như vậy là có 24 cái nhịp thở. Tính coi, ngồi thở thử, cứ mỗi phút là 24 nhịp thở, và như vậy là có 12 cặp xương sườn, tức là 24 cái xương sườn. Như vậy là chúng ta thấy thế nào, giữa cái vũ trụ và con người có tương quan không? Vâng. Thế thì mỗi tiết lại chia thành 3 nguyên. Mỗi một tiết như vậy chia thành 3 nguyên, tức là thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Tức là mỗi tiết 15 ngày, 5 ngày đầu là thượng nguyên, 5 ngày giữa là trung nguyên, và 5 ngày cuối là hạ nguyên. Như là mỗi tiết có 3 nguyên. Như thế là mỗi năm có 72 nguyên có thời tiết. Mỗi năm như vậy có 72 nguyên có thời tiết. Nhân thử xem. 24 không nào? Nhân 3. phải 32 không? Vâng. Như vậy là mỗi tiết sẽ chia thành ba nguyên: thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Thì như vậy là mỗi năm có 32 nguyên của thời tiết. Trong lúc đó cái mạch đậm trung bình của ta, đây bóp cái mạch đậm trung bình của ta mỗi phút là 32 nhịp. Mỗi phút nhất định nó có 32 nhịp. Ở đây có 18 phải không? Đúng không? Có mấy vị tá ngồi đây phải không? Phải mỗi phút đập 32 nhịp không? Vâng, mà thở như vậy là mỗi phút có 24 nhịp. Nhịp thở đó là người trung bình. Mà nó ai đập đến 90 nhịp thì sao? Là bệnh à? Bệnh à? Mà đập dưới 60 thì sao? Là bệnh à? 69 là bệnh rồi. Vì thế mà nhịp đập của mỗi phút như vậy, cái mạch đập trung bình là mỗi phút 72 nhịp. Như vậy chúng ta thấy cái sự tương quan giữa vũ trụ và con người ra sao. Vì thế học duy thức chúng ta phải nhận định kỹ và hiểu cho thật rõ sự tương quan giữa con người và vũ trụ. Và mỗi khi mà chúng ta có đau ốm gì đó là chúng ta nhớ rõ. Bởi vì như vậy là chúng ta chưa đủ 72 nhịp mạch đập trung bình trong mỗi phút, và thở chúng ta chưa đủ 24 nhịp thở trong một phút. Do cái tính một của vũ trụ đó, không chỉ con người mới có kinh nguyệt, không chỉ con người mới có kinh và có nguyệt, mà trong các động vật thực vật cũng đều có kinh và nguyệt. Tất cả các loài động vật và thực vật cũng đều có kinh và có nguyệt, luôn luôn âm dương hài hòa với nhau. Hãy dương sướng thì âm hòa, và hãy dương sướng thì âm liền hòa. Này, thế là quý vị nghe thấy ta là âm hay là dương? Vâng, nguyên tắc. Đây là âm, đây là dương. Thế là nhớ từ bắt quái, trong cái âm này nó có một chấm, và trong cái dương này cũng có một chấm, thấy không? Có hai chấm này, âm và dương. Này, quý vị nhìn cho kỹ cái bắt quái của không gian. Ở đây gọi là thái cực. Âm dương là gì? Âm dương là gì? Là lưỡng nghi, tức là thái cực sinh ra lưỡng nghi ra sinh tứ tượng sinh ra bát quái sinh ra vạn hữu vũ trụ. Tức là âm dương nó hài hòa với nhau, và dương sướng thì âm hòa, âm sướng thì dương hòa, hai cái tương khác mà là tương đồng mà là tương hòa. Nó vừa khác vừa đồng mà là vừa hòa, mà vừa hòa là vừa khác. Bởi vì sáng với tối thì sao có khác không? Hả? Nó vừa tương khác mà là vừa tương hòa. Tối là gì? Tối là âm, sáng là gì? Là dương. Thế là dương âm nó vừa khác mà lại vừa hòa. Nếu có dương mà không có âm được không? Nếu có dương không có âm được không? Không. Mà nếu có âm không mà không có dương được không? Vì thế trên luận điện bây giờ chúng ta cũng thấy hai dây âm và dây dương. Nếu một dây âm thì có điện sáng không? Mà nếu một dây dương có điện sáng không? Không, bây giờ âm dương tương hợp, nó tương khác mà là tương hợp là tương hòa. Vì thế âm dương nó hài hòa với nhau. Dương sướng âm hòa. Vũ trụ là gì? Vũ trụ là gì? Vũ trụ là dương, mà con người là âm. Ngoài vũ trụ là dương, mà con người là âm. Con người là hình bóng của vũ trụ, hòa theo vũ trụ để rồi làm gì? Trở thành cái đối xứng của nó, giữa con người và vũ trở thành cái đối xứng của nó. Và cũng chính cái mối quan hệ sướng họa này mà con người không thể đứng ngoài các quy luật của vũ trụ. Do cái sướng họa như thế, con người không thể đứng ngoài cái quy luật của vũ trụ. Nghe rõ đó nha. Con người có đứng ngoài quy luật của vũ trụ không? Vâng. Vì thế mà nếu đổi một thời tiết, mà nếu người nào đó mà không phù hợp, mà không dung hòa được, thì dĩ nhiên là có bệnh khục khạc ngay. Một là nóng hơn, hai là lạnh, lạnh hơn. Nếu con người mà không tương đồng với vũ trụ, thì dĩ nhiên là con người đó đã không tương hòa với vũ trụ rồi. Cho nên cái người già cả thường hay có bệnh nhiều hơn là người trẻ. Trẻ mà người trẻ thường hay có bệnh nặng hơn là người già. Người trẻ nếu không bệnh thì thôi, mà bệnh thì sao? Bệnh là bệnh nặng. À, đối với người già thì thường hay bị mỗi chuyển, mỗi mùa chuyển như vậy là cái người già hay bị bệnh về tất cả các tế bào nó đã ngưng làm việc, nó ngưng phát triển. Còn cái tuổi trẻ thì thường thường nó phát triển nhiều hơn là tiêu diệt. Cho nên do cái chỗ sướng quả đó mà con người không thể đứng ngoài các quy luật của vũ trụ này. Như vậy mỗi lần mà thấy thời tiết mà chuyển là biết con người ta đã có sự thay đổi rồi. Như vậy là tâm linh là gì? Tâm linh là gì? Tâm linh là dương. Mà xác thịt là gì? Xác thịt là âm. Tâm linh lại là dương, mà xác thịt lại là âm. Hai cái đó không tách rời nhau ra. Giữa âm và dương này không thể tách rời nhau ra. Nói như vậy thì ta thường học là cái hợp, cái tứ đại, cái hợp thể ngộ, cái tâm và cái thể xác này. Như vậy là cái tâm thuộc về dương, mà cái thể xác thuộc về âm. Cho nên hai cái đó không thể tách rời nhau ra. Cho nên tâm linh và sắc thì không tách rời nhau xa, thì mọi cái hành động tốt xấu và sắc thì sẽ ánh xạ lên tâm linh. À, như vậy là ta sẽ tương quan mật thiết như thế, mọi cái hành động tốt hay xấu của ta đó về gì? Về sắc thì nó sẽ ánh xạ lên tâm linh, ánh xạ lên, nó chiếu lên trên tâm linh. Một cái hành động nào có ta đều chiếu rọi vào tâm linh. Dạ quý vị nghe đây, thức cách. Như vậy thì cái tâm linh là dương, sắc thịt là âm, hai cái đó nó không tách rời nhau ra. Tâm linh và sắc thịt không tách rời nhau thì mọi cái hành động tốt hay xấu về sắc thịt sẽ ánh xạ lên tâm linh. Tôi nhắc câu đó hai lần ba lần đấy nha. Thuận lợi là gì? Cái những cái mà chúng ta làm thuận lợi là thuộc về gì? Thuộc về dương. Mà cái không thuận lợi thì thuộc về gì? Thuộc về âm. À, cái mà thuận lợi thì thuộc về dương, mà cái không thuận lợi thì thuộc về âm. Về thế chính ngay chỗ này, trong triết lý này mà ông Nikawa mới hiểu được, và ông mới chế ra cái cách ăn gạo lứt muối mè. Vâng, ăn gạo lứt không gì Osawa, ông Osawa mới chế ra cái món ăn gọi là âm dương tương hợp. Vì thế mà gạo lứt và muối mè. Cho nên ai ăn gạo lứt muối mè bệnh nặng đến bao nhiêu mà ăn suốt trong 21 ngày thì người đó có thể chuyển cái bệnh nặng thành nhẹ và có thể chấm dứt. Và chính cái này là cái kinh nghiệm của tôi trong khi nhập thất mấy năm đó, ăn toàn gạo lứt muối mè, mà ăn cho đến nỗi là nó quen và nó ghiền đi. Ra thấy cơm gạo trắng là sợ. Khi ra thắt thấy gạo trắng là sợ ngay. Trong cái gạo lứt nó là có nhiều chất dương, nhiều chất bổ dưỡng mà lại dương nhiều hơn. Trong cái gạo đỏ nó cũng dương, mà gạo trắng thuộc về âm. Lưu ý được đó. Thấy gạo trắng quá thì thuộc về âm, mà gạo nó còn có những cái đỏ bao bọc đó thì nó là còn thuộc về dương. Mà nấu trong cái nồi đất thì cũng thuộc về mày dương, chứ không được nấu trong cái nồi nhôm, phải nấu trong nồi đất. Về thế dương nó nhiều hơn. Và khi ăn như vậy là cũng thuộc vào những cái món dương. 21 ngày ăn toàn là món dương. Rồi 21 ngày qua đi thì mới thêm những món ăn vào, có chút rau luộc, tức là thuộc về âm, để cho âm dương nó tương hợp. Ăn dương không là để toàn trị bệnh, và khi có âm vào tức là để cho nó âm dương tương hợp. Ví dụ như buổi sáng mà chúng ta ăn một củ khoai tây hay là củ cà rốt thuộc về dương, khoai tây thuộc về âm. Vâng, Cho nên bữa ăn nào chúng ta thấy khỏe khoắn là bữa ăn đó âm dương nó hòa hợp, dương sướng, âm âm hòa liền. Mà nếu bữa nào thuộc dương không thì bữa nó hơi mệt, mà bữa nó âm không thì bữa nó hơi khó chịu hơn. Ví dụ như củ mì và khoai lang chẳng hạn, khoai lang thuộc về âm mà củ mì thuộc về dương, cho nên cái người dương tính đó mà ăn khoai lang thì nó lại chịu, ăn vô nó dung hợp, nó chịu không bị nóng cỏ. Nhưng mà nếu người đã âm tính rồi mà ăn khoai lang nữa thì bị nóng, nóng cỏ. Mà người dương tính ăn khoai, ăn củ mì cũng bị nóng, nóng cỏ. Cho nên ăn chúng ta cũng không biết, do đó mà cứ nói tại sao mà tôi ăn thì nóng cổ, bởi vì cái nó không phù hợp. Vì đây là người dương, dương tính mà ăn dương nữa thì nó lại nóng, nóng cổ. Mà cái người âm tính mà ăn khoai lang qua là bị nóng, nóng cổ ngay. Cho nên ta biết như thế này, cho nên trong một buổi ăn mà chúng ta dung hợp được giữa âm và dương thì luôn luôn được khỏe. Luôn luôn có người bệnh bình thường, mà nếu ăn âm quá nhưng mà chắc ngọt là luôn luôn thuộc về âm. Những cái nụng ngon nó là thuộc về âm, những cái dở nó thuộc về về dương, nó rất lớn như thế. Mà con người là thích ăn ngon Vì thế kỳ học duy thức mà phân tích được như thế này rồi á, thì quý vị thấy ăn nó cũng điều hòa, và sự sinh hoạt của chúng ta luôn luôn được điều hòa. Cho nên không lạ gì hết, nhỏ tôi thì đau bao tử mà da lúc nào cũng đỏ không? Cái đặc biệt vậy đó. Tôi biết những cái món nó thuộc về âm dương, ăn lúc nào, ví dụ như cơm, nó thuộc âm hay dương? Âm, vâng. Mà chanh á, thì nó thuộc cái gì? Thì dương, nó rắc rối. Vì thế cơm ăn buổi sáng thì lại, trưa thì tốt, mà ăn buổi chiều là khó chịu. Bởi vì buổi chiều thuộc về âm, mà ăn âm nữa thì nó lại không chịu. Buổi sáng thuộc về dương mà ăn âm vào thì nó lại dễ chịu, cho nên buổi chiều chớ ăn cơm. Đó là nó sau này chúng tôi sẽ có công bản phân tích rõ rệt để việc ăn của mình, phần nhiều là ăn trái cây, mà ăn trái cây mà không biết cái loại nào âm dương thì khó chịu lắm. Cho nên cái thuận lợi là thuộc về cái gì? Về dương, mà cái không thuận lợi thì thuộc về âm. Cho nên khi nào làm công việc là thuận lợi thì con người sao? Con người vui vẻ, con người cảm thấy vui, vui vẻ, mà vui vẻ là thuộc về dương. Mà khi nào nó không thuận lợi, nó thất bại thì thuộc về âm. Cho nên con người nó buồn, ủ rũ. Âm thì lúc nào nó cũng có hơi ủ rũ, mà dương thì lúc nào cũng sảng khoái. Hai cái này nó cũng tương quan với nhau nữa. Cho nên như vậy là mỗi ngày mà buổi sáng có nhiều lúc chúng ta gặp chuyện thuận lợi thì có mặt nó vui 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 vẻ, mà buổi chiều gặp chuyện thất bại thì cái mặt của nó bầu xào như con gà cắt cổ này. Cho nên âm mà cực dương, âm mà cực thì sao? Âm cực thì lại sinh dương, mà dương cực thì sao? Lại sinh âm. Không tin chưa? Khi mà đến chỗ đau buồn thái quá rồi á, thì cực âm nó lại sinh dương. Nó là có cái gì đó mà nó đến cái chỗ giúp cho mình giải quyết được, thì nó lại cực âm nó lại sinh dương. Mà cực dương lại sinh âm. Cho nên có người mà hưng thịnh quá thì đến chỗ là đau buồn, mà hãy đau buồn quá cùng cực rồi, nó lại có cái giai đoạn vui sướng. Cho nên âm cực là sinh dương, dương cực là sinh âm. Như thế mọi sự thái quá đều dẫn đến mặt phản diện của vấn đề, nguyên lý phản học. Đó là nguyên lý phản học. Đến chỗ thái quá rồi thì đến chỗ nguyên lý phản học rồi, nó cứ quay ngược trở lại. Cực âm thì nó là sinh dương, cực dương nó là sinh âm. Cho nên với đông y thì sao? Cho nên đông y người ta chữa theo gì? Theo kinh dịch, âm dương tương hợp. Cho nên đông y thì mọi bệnh tật là do hai nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu rằng cái thứ nhất là cái người bệnh đó, một là khí vượng tức là thuộc là gì? Là dương cực. Khí vượng tức là dương cực, nó dẫn đến gì? Bệnh thực chứng. Nó dẫn đến bệnh thực chứng là khó tiêu. Vâng, thực chứng. rồi khí suy tức là âm, âm cực nó dẫn đến bệnh gì? Bệnh hư chứ. Có người suy bại, có người mệt, mệt mỏi. Như vậy là có hai cái nguyên nhân, một là khí vượng, hai là khí suy. Mà khí vượng thì nó dẫn đến cái bệnh thực chứng, mà khí suy tức là âm cực nó dẫn đến bệnh hư hư chứng. Vì theo ông thầy thuốc bắc đến là biết liền, không nói bệnh là bệnh bệnh gì, khí vượng bệnh là bệnh gì, bệnh khí, khí suy. Cho nên ăn uống không điều độ nó có những cái đậm mang là bệnh tật, mà còn là méo mó cái diện diện mạo. Cái ăn uống mà không điều độ thì nó làm sao? Không những đậm mang là bệnh bệnh tật, ăn uống không điều độ xem, ăn nhiều quá vô thì sao? Và ăn không điều độ thì sao? Có ngày ăn 5 bữa, có ngày ăn có 1 bữa, có ngày không ăn, rồi nó như vậy là ăn uống không điều điều độ, không có chừng mực thì nó đã mang đến bệnh bệnh tật, mà còn làm gì? Còn làm méo mó diện diện mạo nữa, có chừng đấy. Cái diện mạo lúc đó nó không cân, không quân quân bình, mà diện mạo lúc nó bị méo méo mó. Méo mó có nghĩa là gì? Nó không có điều hòa, cho nên cái gương mặt lúc đó nó khó chịu lắm. Mà tiếng méo mó này khó diễn tả đây nha. Mà cái người mà ăn uống điều hòa là gương mặt lúc nào cũng tươi vui hết á, mà ăn uống không điều độ thì nó đưa đến bệnh tật, mà còn làm méo mó gương cái gương mặt. Cho nên cái người mới 50 tuổi mà da đã nhăn, lưu ý điều đó. Mới 50 tuổi mà da đã nhăn, bởi vì họ làm việc và ăn uống không điều độ, làm việc nó quá sức, đồng thời họ ăn uống không điều độ, âm dương không điều hòa, vì thế mà họ trán đã nhăn, da đã nhăn, 50 tuổi đã bẹp xèo. Do đó hôm trước mà thầy đi khám bệnh, thằng bác sĩ Mỹ nó người tu hành có hơi khác, đúng. Hắn chỉ nói con trao là người tu hành có hơi khác, các bộ phận trong cơ thể rất khác với người thường. Hắn chỉ nói cái chừng đó. Cho nên khi học được tri thức mà hiểu được cái âm dương điều hòa khác một hòa như thế này rồi á, là cái người tu hành, giàu là cư sĩ, giàu là tu sĩ đi nữa, cũng đạt được những cái phần sức khỏe tốt đẹp rồi. Rồi nó sẽ điều hòa được với vũ trụ. Như vậy là ăn uống không điều độ, nó đã mang lại cho con người nhiều bệnh tật, mà còn làm méo mó diện mạo. Là diện mạo nó xấu xí. Nó cách khác, mọi thái độ cực đoan, sự mê tín cuồng tín đều đem đến tai hại. Đã ăn uống không điều độ, nó vừa đến tật bệnh diện mạo méo mó, mà còn thái độ là cực đoan, cái mê tín cuồng tín đều đem đến tai hại. Cả cái việc mê tín và cuồng tín của con người đều đem đến một sự hết sức tai hại. Cho nên sự cân bằng âm dương chỉ là trạng thái nhất thời, gọi là cân bằng tỉnh. Sự mất cân đối âm dương chính là động lực của mọi tiến hóa, gọi là cân bằng động. Như vậy thì sự cân bằng âm dương chỉ là một trạng thái tỉnh nhất thời. Cân bằng âm dương là trạng thái tỉnh nhất thời. Ví dụ trong buổi ăn thì chúng ta cân bằng được âm dương rồi thì chúng ta có trạng thái tỉnh nhất thời. Rồi đồng thời gì nữa gọi là cân bằng tỉnh, cái đó gọi là quán hóa, gọi là cân bằng tỉnh. Mà sự mất cân đối của âm dương chính là động lực của mọi tiến hóa, gọi là cân bằng động. Ai mà mất cân đối của âm dương chính là động lực của mọi tiến hóa, mà cũng gọi là cân bằng động. Ví dụ ngày và đêm, ngày và đêm là cân bằng động của hành tinh quay quanh chính mình. Hành tinh đang quay quanh chính mình. Bốn mùa xuân hạ thu đông là cân bằng động của quả đất trong hệ mặt trời. Như vậy là thịnh và suy là các thời đại cân bằng động của sự tiến hóa cộng đồng. Như vậy là thịnh và suy là gì? Là cân bằng động của sự tiến hóa của cộng đồng. Như vậy là cộng đồng có thịnh có suy không? Vâng, sự thịnh suy của cộng đồng và đó là sự tiến hóa của cộng đồng. Phải có thịnh thì có suy thì có thịnh. Bây giờ bọt nước của ta, bây giờ đến bọt nước của ta, bọt nước thì có tính gì? Tính kiềm, alkali, alkali. Bọt nước chúng ta có tính kiềm, nó có cái tính kiềm gọi là alkali, là cái tính gì? Là tính dương. Cho nên cái bọt nước là thuộc về tính, tính dương. Các cái dịch vị có dạ dày, dịch vị trong này có dạ dày, nó mang tính kiềm, alkaline, lại là tính, tính dương. Cái mặt mà dịch tuyến tị lại mang tính kiềm, có alkaline là tính, tính dương. Mà tiếp theo các dịch của ruột lại là tính, tính âm. Như vậy là trong ta, cơ thể của ta và âm dương luôn luôn tương hòa, tương hợp và tương tương khác với nhau. Như vậy là các dịch ở trong ruột của ruột là tính, tính âm. Mà mặt mà dịch tuyến tị lại mang tính, tính gì? Tính dương. Các dịch vị dài dài mang tính, tính âm. Mà nước bọt tính kiềm lại mang tính, tính dương. Như vậy là khí chảy trong các đường kinh chính theo cái trình tự của âm dương mà luân phiên nhau như sạch. Tử trường, bàng quang là kinh dương, cộng với thận, tam bào là kinh, kinh âm. Tam tiêu, đờm, đờm là kinh, kinh dương, cộng với công phế là kinh, kinh âm. Đại trường vị là kinh dương, tỳ tâm là kinh âm, tiểu trường, bàng quang là kinh, kinh dương. Bước ra đi là con đường ngoại là âm, âm tụ. Bước trở về là con đường nội là dương, dương tán. Vâng, như vậy là chúng ta phân tích như thế này để cho quý vị thấy rõ. Khi bước đi của ta vừa bước đi thì gọi là con đường nội, gọi là âm, âm tụ. Mà khi trở về thì sao? Là nội là dương, dương tán. Vâng, như vậy là lúc nào hãy đi về tức là âm dương tương, tương hợp. Mà nếu đi luôn thì sao? Nếu đi luôn không trở về thì sao? Ấy, đầu thấy trong âm dương tương, tương hợp. Cho nên hôm nay chúng tôi, cái một là quy luật của đấng hóa, hóa công, sự tiến hóa và quy luật của sự sống. Con số là quy luật của vũ, vũ trụ. Ba cái một là quy luật của đấng hóa, hóa công, sự tiến hóa là quy luật của sự, sự sống. Con số là quy luật của vũ, vũ trụ. Như vậy là Newton nói gì? Ông Newton nói sao? Vũ trụ chỉ là sự lắp ghép. Vâng, ông Newton có nói đúng như thích không? Ông Newton nói thế này: vũ trụ chỉ sự lắp ghép nhiều bộ phận khác, khác nhau, tính rời nhau rồi hợp lại với nhau. Nghe ông Newton. Vũ trụ chỉ là sự lắp, lắp ghép nhiều bộ phận khác, khác nhau, tách rời nhau rồi hợp lại với nhau. Như vậy là cả vũ trụ này chỉ là sự lắp, lắp ghép. Lắp ghép gì? Nhiều bộ phận khác, khác nhau. Như vậy là trong ta có nhiều bộ phận khác nhau không? Rồi lắp ghép lại không? Từ phổi cho đến tim, rồi đến dạ dày. Tất cả các bộ phận lắp ghép lại với nhau, tách rời nhau. Tim có dính với phổi không? Phổi có dính với dạ dày không? Dạ dày có dính với gan không? Tất cả đều tách rời nhau. Tách rời nhau ra để làm gì? Rồi hợp lại với nhau. Và các bộ phận này là tương tác với nhau. Như vậy ông Newton có nói rõ và giải thích chưa? Vâng. Các bộ phận này là tương tác với nhau. Hệ thống các bánh xe tương tác với nhau trong chiếc đồng hồ. Bây giờ chúng ta đem chiếc đồng hồ, chúng ta thấy sự tương tác với nhau trong những cái bánh xe của trong một chiếc đồng hồ. Như là mỗi bánh xe nó riêng rời với nhau. Mà riêng rời với nhau để làm gì? Để hợp lại với nhau. Và các bộ phận đó là tương tác với nhau. Như vậy là chung quy đã, ông Lưu Tông cũng thừa nhận rõ ràng rằng căn vũ trụ này là chỉ là sự lắp ghép của tất cả các bộ phận khác nhau, tách rời nhau rồi hợp lại với nhau. Và các bộ phận này là tương tác với nhau, giống như gì? Giống như các bánh xe tương tác với nhau trong một chiếc đồng hồ. Ai gửi cho đồng hồ ra cái thầy. Nhưng mà các bộ phận nó vừa tách rời mà vừa trung hợp. Như vậy là các nhà khoa học mà thực nghiệm thì lại cho rằng vũ trụ là không tách rời, vũ trụ là một, các cái bộ phận của nó đều có liên quan bản thể với nhau. Như vậy thì khoa học đang dần dần đi từ cái bên ngoài đến cái bản thể. Thế là cái chuyển từ cái tiểu ngã đến cái đại ngã của mọi sự vật. Như vậy hôm nay chúng tôi đưa có vấn đề các nhà khoa học ra đây và đã xác định vị trí của các nhà khoa học, tư tưởng các nhà khoa học để so sánh với duy thức. tách học. Như vậy là các nhà khoa học thực nghiệm nói gì? Vũ trụ là không tách rời. Có tách rời nhau ra không? Không. Nó là một. Vũ trụ này chỉ là một. Các bộ phận của nó đều có liên quan bản thể với nhau. Các bộ phận tuy tách rời nhưng mà cùng liên quan bản thể với nhau. Như vậy là khoa học đang dần đi từ cái bên ngoài đến cái gì? Đến cái gì? Đến cái bản thể, tức là chuyển từ tiểu ngã cho đến đại ngã có mọi sự vật. Như vậy là đến đây ông Sạc Đinh nói, khi lên tới đỉnh cao huy hoàng thì chúng ta sẽ quay trở lại. Khi đến đỉnh cao huy hoàng thì chúng ta sẽ quay trở lại. Chỗ này sau này quý vị sẽ nghe một bài kệ Lô Sơn Yên Tỏa Chiết Dân Kiều. Hẳn đáo bình sinh hẳn bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn Yên Tỏa Chiết Dân Kiều. Lô Sơn Yên Tỏa Chiết Dân Kiều, vị đáo hẳn bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn Yên Tỏa Chiết Dân Kiều là gì? Không ai có Lô Sơn, sống có chiết giang. Ai chưa đến đó thì hậm hợp trong lòng. Ai chưa đến đó thì hậm hợp trong lòng, muốn thấy cho được cái khói chiết, khói lô sơn, mà muốn thấy cho được sống chiết giang, cái sống dữ dội, sống ghê rợn. Và cái khói của Lô Sơn cũng suốt quanh năm ghê rợn. Mà ai mà chưa đến được cái khói, thấy được cái khói Lô Sơn và cái sống chiết giang thì trong lòng sao? Trong lòng hậm hực phải tìm cho đến đó. Lô Sơn Yên Tỏa Chiết Dân Kiều, nghĩ đáo thân bệnh bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Mà đến rồi cũng chẳng có gì khác, Lô Sơn Yên Tỏa Chiết Dân Kiều. Thì ở đây ông Sạc Đinh nói, khi đến đỉnh cao huy hoàng thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái bình thường của nó. Cho nên một người mà từ khi nhỏ mong muốn được làm vua, mong muốn cho được làm vua, mà làm vua đâu thì sao? Muốn trở lại làm thành dân, thành dân sung sướng hơn nhiều. Mà khi mà làm dân thì muốn cho được làm vua, mà khi làm vua rồi thì muốn trở lại làm dân. Cho nên muốn tìm hiểu vũ trụ hãy qua là chính mình. Muốn tìm hiểu vũ trụ thì phải qua là chính mình. Như vậy là hồi nãy giờ tôi muốn nói gì? Giữa ta và vũ trụ đều có sự tương quan với nhau. Bây giờ muốn hiểu vũ trụ thì qua là chính mình. Và con đường trở về này, hãy tìm lại những gì dường như đã mất đối với con người. Đó là một khát vọng lớn lắm. Vâng, đây là cái câu quan trọng nhất. Hãy tìm lại những gì dường như đã mất. Lưu ý cậu đọc, hãy tìm lại những gì dường như đã mất. Thế là hôm nay chúng ta học duy thức, tu duy thức là gì? Hãy tìm lại những gì mà ta đã mất. Đối với con người thì chính đó là một khát vọng lớn lao. Cái đã mất đó là cái gì? Cái dường như đã mất đó là cái gì? Là cái bản lai diện một của chính ta. Cái mà ta đã mất đó là chính cái bản lai diện một của chính ta. Hay nói cách khác, cái đó gọi là chân tâm. Mà tâm ở là gia là chứa cả chân tâm và của gì? Của vô mình. An là gia là chứa cả chân như và vô mình. Như vậy là cái mà chúng ta đang nghe duy thức, đang học duy thức, đang biết duy thức này là để chúng ta tìm lại cái gì đã mất. Mà cái gì đã mất đó là cái khát vọng lớn là mà chúng ta đã bỏ mất đi rồi. Vì thế mà hôm nay chúng ta tu là tìm lại cái gì đã mất. Và cái dường như đã mất đó chính là cái đại ngã, hay cái bản thể, hay là bản lai diện mục, hay là chân như, cũng phát qua gọi là Phật tánh. Thế thì ông biết kìa, cũng nhà bác học nói, tôi không đặt vấn đề là với một vũ trụ như hiện nay thì con người sẽ như thế nào, mà tôi đặt ngược lại, muốn có con người như hiện nay thì vũ trụ phải như thế nào? Đây là câu hỏi hết sức lạ. Tôi không đặt vấn đề với một vũ trụ như hiện nay thì con người sẽ như thế nào? Vũ trụ như hiện nay thì con người sẽ như thế nào? Mà tôi lại đặt ngược lại, muốn có con người như hiện nay thì vũ trụ phải như thế nào? Đó là hai câu hỏi. Nói cách khác, vũ trụ vật lý sẽ có nghĩa gì nếu không có chủ thể nhận thức được? Vâng, này ông kết luận con câu, vũ trụ tức là vật lý sẽ có ý nghĩa gì nếu không có chủ thể nhận thức được nó? Nếu vũ trụ toàn bộ có đó, nhưng nếu không có chủ thể nhận thức thì nó có ý nghĩa gì? Hiểu không? Hiểu cái này chưa? Cho nên nghe cái này phải lắng tai đây nha. Ông nói nè, vũ trụ vật lý sẽ có ý nghĩa gì nếu không có chủ thể nhận thức được nó? Chủ thể nhận thức là gì? Là thức. Mà chủ thể thức là bao gồm có chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Nhưng ông nói rằng nếu có vũ trụ vật lý này, nó sẽ có ý nghĩa gì nếu nó không có chủ thể nhận thức? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó tại sao trong vũ trụ này có sự bất đối xứng. Bất đối xứng là sao? Phải và trái. Phải và trái nữa. Khi sinh đẻ thì con trai là nằm sấp. Có chừng đấy. Khi sinh đẻ thì con trai là nằm sấp, mà con gái là nằm ngửa. Ở đây có hai sinh không? Có nhậu sinh ở đây. Có phải vậy không? Khi sinh đẻ con trai là nằm sấp, mà con gái là nằm ngửa. Trong cái hiện tượng chết đuối, đàn ông là nằm sấp, mà đàn bà là nằm ngửa. Khi vớt lên người đàn bà chết đuối thì đàn bà nằm ngửa, mà đàn ông lại nằm sấp. Mà khi đàn bà có thai con trai á, thì cái mắt của đứa trẻ hướng về người mẹ, cái mặt của đứa trẻ hướng về người mẹ. Nếu cái bụng đó là con trai thì con trai thì mặt của đứa trẻ hướng về mẹ, mà lưng nó hướng ra bên ngoài, bụng của người mẹ bị lồi lên và rắn. Nếu con trai thì bụng nó lồi lên và rắn, có nghĩa là cứng. Mà khi có mang con gái thì ngược lại, bụng người mẹ thẳng và mềm. Lưu ý những điều này. Vâng, rồi chúng tôi sẽ giảng đến ai là gia thức. Sáng tạo là gì? Như vậy là trong cuộc đời này chúng ta thấy có hai chữ sáng. Sáng tạo có nghĩa là gì? Là nhớ lại. Sáng tạo là sự hòa đồng với trường ý thức thuần khiết. Sáng tạo là chúng ta nhớ lại. Nhớ lại gì? Sáng tạo là sự hòa đồng với trường ý thức thuần khiết. Cho nên gọi là sáng tạo. Như vậy thì hôm nay chúng ta tu có sáng tạo không? Mà sáng tạo có nghĩa là gì? Là trở về cái thuần khiết của bản lai diện, diện mục. Như vậy là các nhà khoa học đều nhận thức được tư tưởng của Phật giáo. Đến đây, Lão Tử nói một câu, đọc. Bây giờ chỉ ghi, thì quý vị sẽ học hết. Nếu muốn đào sâu vào bản chất, thì đừng sợ lầm cùng ngũ dục. Mà nếu muốn đào sâu vào bản chất, thì đừng sợ lầm cùng ngũ dục. Vì cái nhọn là không vĩnh hằng. Nếu muốn lấy, thì phải biết nhường. Đó là nội dung của chân lý sâu xa trong Đạo Đức Kinh. Nếu muốn đào sâu vào bản chất, thì đừng sợ lầm cùng ngũ dùi. Vì thường thường mà muốn đào sâu vào một cái gì thì chúng ta phải làm gì? Phải lấy mũi dùi mà dùi, phải không? Mũi dùi nha. Thì đừng sợ lầm cùng mũi dùi. Muốn đi sâu vào bản chất thì đừng sợ lầm cùng mũi dùi. Vì cái nhọn là không vĩnh hằng. Vì cái nhọn có mũi dùi thì có vĩnh hằng không? Là không vĩnh hằng. Nhưng mà nhờ có nó mà ta đi sâu vào bản chất. Cho nên muốn đi sâu vào bản chất thì đừng sợ lầm cùng mũi dùi. Mà nếu không cùng mũi dùi thì không gặp được bản chất. Hiểu rõ không? Bởi vì có cái cùng có mũi dùi này, chúng ta mới đi sâu vào bản chất. Mà nếu sợ cùng mũi dùi thì chúng ta không gặp được bản chất. Bởi vì sao? Cái nhọn này vốn nó không vĩnh hằng, nghĩa là nó không thường còn. Nếu muốn lấy thì phải biết gì? Phải biết nhường. Đó là nội dung của chân lý sâu xa. Nếu muốn lấy thì phải biết nhường. Biết nhường là biết làm sao? Đây là quy luật. Nếu muốn lấy được và đi sâu vào bản chất thì phải biết nhường. Đó là nội dung của chân lý. Thì bây giờ đi vào lại giải thích, chúng ta sẽ gặp một cái giai đoạn này. Như vậy là chủng tử của các thức chẳng qua một thức công năng bệnh bình thường, nó ẩn sâu không lộ bài hình tướng. Như vậy thì cái chủng tử của các thức khi đi vào trong ai là gia thức rồi thì chẳng qua là một thức công năng, thứ đó gọi là công năng. Chủng tử của các thức chỉ là một thứ công năng, chứ nó không mang tính chất cố định, thì nó mang tính chất biến chuyển, cho nên gọi là công năng. Một hình thức nào, một cái chủng tử nào vào trong ai là gia rồi thì nó chỉ là một hình thức công năng, và làm gì, nó ẩn sâu không lộ bài hình tướng. Khi chủng tử vào trong ai là gia có lộ bài hình tướng không? Không thể nào thấy được đó. Đến khi nó phát động sinh khởi thì gọi là chủng tử hiện hành. Đến khi nó phát động sinh khởi thì đó gọi là chủng tử hiện hành. Ví dụ chủng tử sanh chẳng hạn, thì khi nó ẩn tàng ở trong ta thì lúc bình thường không thấy gì hết, có thấy không? Nhưng mà khi gặp việc xuất phát thì sao? Cho nó liền khởi lên, thì đó gọi là chủng tử hiện hành. Mà khi nó ẩn tàng bên trong gọi là gì? Gọi là công năng chứa đựng chủng tử mình ẩn tàng trong ai là gia thức, chỉ chờ cho khi có duyên thì nó phát động sinh khởi, gọi là chủng tử hiện hành. Thế thì bây giờ tôi ví dụ như có một người rất nghèo, bình thường anh nghèo thì anh quan niệm sao? Không cần. Làm ăn là cái thái gì? Mệt mỏi. Mà càng làm bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu. Anh hiểu rằng làm bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu, cho nên khỏi cần làm. Nếu có công làm nó ngày hai bữa mình vẫn đủ rồi. Làm sao mình làm vừa bữa đủ, bữa tiêu là đủ rồi, chừng đó là sung sướng lắm rồi. Còn cái thằng giàu kia nó cũng cực khổ lắm, cho nên mình cũng không muốn làm gì. Thế là ngày thường anh chưa có cái duyên nào đó thì anh nói lý luận giống như gì? Giống như ai? Giống như một tiết gia, phải không? Giống như một tiết gia mà anh thấy ai làm anh cũng chửi nữa, mắng nữa, đồ ngu. Ăn rồi lưỡi cũ lần, ăn suốt cả đời, rồi mày làm thứ gì? Hả? Như vậy thì anh lý luận trong lúc mà nghèo đó là lý luận con giống như một tiết gia. Nghe có vẻ là thoải mái, vứt hết tất cả mọi thứ để đầu chỉ lo tu. Nhưng đến gặp cái duyên nào đó, anh có vợ. Anh có vợ, còn vợ đau ốm, không có tiền. Vợ đau ốm nên không có tiền. Cái ra rất vất vả, chạy mệt mỏi quá. Đẻ con, mẹ rồi, để con, đứa con lại bệnh, đứa con bệnh, đứa vợ bệnh. Vợ bệnh cuốn cuồng, anh ngồi. Nó chà, tiền cũng nguy hiểm đi chứ. Không có tiền cũng không giải quyết gì được hết. Không có tiền cũng không giải quyết gì được hết. Thế là tiền nó cũng đóng vai chủ động, anh lý luận. Bây giờ tiền thì đóng vai chủ động, nếu không có tiền thì vợ ta chết, mà con ta cũng chết.